thư số 33, thư trả lời cư sĩ Phan Trọng Thanh, năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Năm ngoái Huệ Viên đến đây, nói ông tu trì không lười nhác. Tôi mừng vui, an ủi vô cùng. Nay nhận được thư, biết Hồ Nam có lắm người, vốn sẵn túc căn, tiếc là thiếu người đề xướng, nên quá nửa chẳng vào được cửa của Đức Phật ta. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đáng than thở khôn cùng. Ngô Thiệu Duy trước kia không tin Phật Pháp, do đọc những sách như Nhân Sanh Chỉ Tân, vân vân, bèn cháy trần hiệp giác, sanh lòng tin, phát nguyện, tận lực tu tịnh nghiệp. Nhân Sanh Chỉ Tân là một tác phẩm do ông Nhiếp Vân Đài biên soạn, bao gồm những hướng dẫn về thái độ, quan niệm sống cũng như những nguyên tắc đại cương để sống trọn vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Nếu chẳng phải đã trồng thiện căn từ trước, sao đạt được như vậy? Ông ta đã muốn quy y, tôi sẽ đặt pháp danh cho ông ta, bảo ông đối trước Phật, tự thể quy y là được rồi. Cần gì phải từ đất Tương sang đất Ngô, bôn ba mấy ngàn dặm để mong gặp mặt Quang một phen. Tương là tên riêng của tỉnh Hồ Nam, do sông Tương nằm trong cương vực tỉnh này, nên Hồ Nam còn gọi là đất Tương. Ngô là vùng Giang Tô, do đất này thuộc lãnh thổ nước Đông Ngô thời Tam Quốc nên còn gọi là Ngô. Văn sao Gia Ngôn Lục ông ta đã từng đọc rồi, dẫu gặp mặt há có diệu pháp bí mật miệng truyền tâm trao nào ngoài văn sao nữa ư? Nếu thật sự có pháp miệng truyền tâm trao thì chính là ma vương ngoại đạo, tránh xa kẻ ấy còn không xuể, há nên tự khinh tự nhục để gặp gỡ ma vương ngoại đạo đó ư? Huống hồ thời cuộc hiện nay nguy ngập vô cùng, há nên đi xa. Chỉ mong ông ta có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, đề xướng nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi, ngõ hầu những kẻ phóng túng không kiêng nể sẽ biết báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Hoặc đời này làm thiện hay làm ác sẽ được hưởng phước mắc họa ngay trong đời này. Hoặc đời này làm thiện tạo ác, đời sau mới chịu thiện báo hay ác báo. Hoặc ba đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn vạn ức đời mới chịu quả báo ấy. Lý học vay mượn những nghĩa uyên áo của Phật Pháp để hoằng dương đạo nho, sợ người đời sau đều theo vào cửa Phật, liền bài bác sằng bậy, bảo nhân quả ba đời và lục đạo luân hồi do Đức Phật đã nói đều là lời lẽ dối trá lừa gạt thế tục ngu độn. Nào thật sự có cái gọi là luân hồi ư? Do hình chất đã hư diệt, thần hồn cũng phiêu tán, còn ai để chịu khổ, còn ai để luân hồi nữa ư? Từ đấy quân tử lười tự tu, tiểu nhân dám tạo nghiệp. Do nghiêu hay kiệt đều cùng chết sạch, cần gì phải suốt ngày miệt mài gắng sức tu trì để cầu cái tiếng xuông sau khi chết đi. Do vậy, nhà nho phần nhiều đều coi nhân quả luân hồi là chuyện hoang đường, quái đản. Dẫu có người biết là thật sự có, cũng chẳng dám đề xướng, sợ người khác chê. chê là tục nho, trái nghịch bậc tiên triết. Lại, hoặc là có người chút thành đạt đáng dự vào văn miếu, nếu để xướng chuyện ấy thì chuyện được dự vào văn miếu sẽ trở thành tuyệt vọng. Do vậy, mọi người nếu chẳng cực lực bài bác thì cũng chọn chẳng nhắc đến. Cho đến gần đây, gió Âu dần dần thổi sang đông, ngả dạp theo gió, biến đổi tận gốc càng thêm dữ dội. Chỉ sợ con người khác với cầm thú, chỉ sợ con người lỡ có kẻ hiểu biết luân thường, đạo lý. Xét đến cội nguồn, hiện tượng ấy quả thật bắt nguồn từ học thuyết bài xích nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi của bọn lý học. Họ mong mỏi dùng chuyện tận hết tình nghĩa, tận hết bổn phận, chánh tâm thành ý để làm căn cứ hòng giáo hóa dân chúng, tạo thành phong tục, nhưng đã hoàn toàn phế bỏ, rồi lại còn hủy báng, chê trách nhân quả luân hồi là phương tiện khiến cho hết thầy, mọi người chẳng thể không chọn hết tình nghĩa, bổn phận, chánh tâm, thành ý. Ví như sông cái Trường Giang, do có đê đập nên chẳng ngập lụt. Tánh tình con người như nước, xử lý nhân quả ba đời, luân hồi, lục đạo cũng giống như đê. Sông cái Trường Giang mà bỏ đê đập đi, chắc chắn sẽ ngập lụt. Tánh tình con người nếu không có nhân quả luân hồi mà vẫn còn dùng lễ để tự ràng buộc, thì trong ngàn vạn người khó được một hai kẻ. Trừ bậc thượng trí ấy ra, ai chẳng nghĩ bông lung tình ý là vui. Do vậy, hiện tại muốn cho thiên hạ quốc gia tốt đẹp mà không đề xướng nhân quả luân hồi sẽ chẳng được. Điều này không phải là chuyện sức chúng ta không thể làm được. Trong gia đình nên cực lực đề xướng, ngõ hầu dần dần được lưu truyền rộng rãi, cũng như ngừa cho con cái khỏi bị những tư tưởng cuồng vọng, dụ dỗ, mê hoặc, mong hưởng thụ hết thảy phước tự do. Nghĩa lý thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật, dùng đấy để tự hành lại còn dạy người, đã ghi chép tường tận trong văn sao, ở đây không viết chi tiết. Nay đặt pháp danh cho Ngô Thiệu Di là Huệ Di, ngụ ý dùng Phật pháp để tự hành dạy người. Đặt pháp danh cho Bành Đức Tôn là Huệ Tôn, ngụ ý dùng pháp môn tịnh độ để khiến cho dù mình hay người đều cùng siêu phàm nhập thánh. Đặt pháp danh cho La Viễn Chú là Huệ Chú, ngụ ý dùng mưa pháp cam lộ một đời thành Phật để thấm nhuần khắp hết thảy thiện căn của mình lẫn người. Sợ rằng những sách lịch sử cảm ứng, thống kỷ loại mới, chánh tín lục mới được in gần đây, ba vị ấy chưa được xem, nên nay tôi gửi bốn bộ thống kỷ, ông tự giữ một bộ, những bộ khác gửi cho ba người ấy. Chánh tín lục hơn 10 cuốn, hãy ước lượng mà gửi, sách này phá được những kiến giải lệch lạc, câu nệ của họ mạnh nhất. Ở chỗ ông nếu có sao chép thư này, thì nên bảo người chép sao toàn văn cho Thiệu Di, hai người kia chỉ sao chép những điều thông thường, chỉ sao lục lại ý nghĩa của pháp danh và gửi sách mà thôi. Sự nguy hiểm hiện thời giống như trứng chồng, bất luận là ai đều nên chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm kế dự phòng. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, ắt sẽ có cảm ứng, chẳng thể nghĩ bàn vậy.